Khi em bé gào khóc. Sang tháng thứ hai, em bé khóc ngày một nhiều hơn. Em gào khóc suốt ngày, nhất là vào buổi tối. Cả mẹ, cả bà, cả bố, tất tần tật mọi người đều quan tâm đến em. Thế mà em vẫn còn khóc, đòi gì nữa nhỉ? Tớ có khóc đâu, mặc dù chẳng có ai để ý đến. Tự nhiên tớ thấy mình lớn hẳn lên, lạ thật. Tớ vẫn là tớ thôi mà, nhưng rõ ràng là một cảm giác rất khác. Hay là khi mình làm chị thì mình đã khác rồi nhỉ? Tớ thấy thinh thích cảm giác này. Hừm, em bé xem chị đây này, hi hi. Đấy, tớ tự nhiên oai hẳn lên nhé, hay thật. Những lúc không có ai quan tâm, tớ chỉ biết lủi thủi chui vào một góc chơi với những bạn búp bê mà tớ đã thuộc lầu rồi. Búp bê váy hồng, chân bị sổ chỉ, búp bê rùa vàng, cổ có một vết mực lem, búp bê thỏ trắng, có chiếc đuôi bị cục. Tớ biết nếu mình có đòi hỏi gì thì thế nào cũng bị mọi người gắt lên. Mẹ la, trời ơi, con không thấy mẹ đang bận pha sữa cho em hay sao? Bà giục, cháu ra kia chơi đi, cho bà còn giặt tã cho em. Bố quát, con có đi ngủ hay không hả? Mẹ còn bận em bé, con tự đi ngủ đi. Tối tối, đến giờ đi ngủ, tớ lầm lũi chui lên giường, ôm búp bê váy hồng. Phòng tớ tắt điện tối om, còn phòng em bé vẫn sáng điện. Và tớ biết, em bé chuẩn bị khóc. Ngày nào cũng thế, đúng giờ ấy, khi phòng tớ tắt điện. Em bé khóc như thể bị ai đánh, thật kỳ lạ. Em được yêu chiều thế cơ mà, có ai đánh em đâu. Em khóc lâu ơi là lâu. Bố chạy huỳnh huỵch từ phòng trong ra phòng ngoài. Bà và mẹ thay nhau bế em đi rong rong quanh phòng. Tớ nằm trong phòng tối, nghe những tiếng chân, tiếng khóc rền rã quanh mình và thấy âu lo. Tại sao lại như thế? Em bé khóc mãi, khóc mãi, khóc lâu đến nỗi tớ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và những giấc ngủ buổi tối của tớ luôn luôn thiếp đi trong tiếng khóc rền rã của em bé, thay vì tiếng ru ầu ơ của mẹ, của bác giúp việc. Tớ không hiểu nổi sự ồn ào này, và tớ thấy sợ. Sợ căn phòng tối, sợ những bước chân rậm rịch vòng ngoài, sợ tiếng gào như xé tai của em. Có hôm tớ nằm trong phòng và bật khóc, vì tủi thân, vì thèm được mọi người quan tâm. Chỉ cần tí chút so với sự quan tâm của mọi người dành cho em bé mà thôi. Và tớ cứ chờ đợi, mẹ sẽ chạy sang ôm tớ, bà sẽ dỗ tớ, bố sẽ cùng chơi với tớ. Tớ mong là như thế, nhưng chẳng có ai để ý đến tớ cả. Vì phòng bên kia, em bé khóc to hơn, tiếng mẹ nhớ nhát. Con bé, nói lại trớ bà ơi. Tớ nằm trong bóng tối, hai tay bịt chặt tai lại. Nhưng tiếng khóc của em bé vẫn lọt vào tai, bằng một cách nào đó mà tớ không lý giải được. Tớ vùi mặt vào gối, gối lau hộ tớ nước mắt, gối thay mẹ ôm tớ ngủ. Tớ tự nhủ, mình là chị rồi mà. Buổi sáng, mẹ mở cửa đi chợ, nhìn thấy bác hàng xóm, mẹ thở dài thường thượt. Con bé nhà cháu khóc kinh quá bác à. Ừ, trẻ con nó khóc dạ đề ấy mà, không sao đâu cháu à. Tại sao lại không sao, khóc nhiều như thế? Không phải do bị đánh thì chắc là do bị đau chứ nhỉ? Vì lúc bị đau, tớ cũng hay khóc mà. Nhưng chưa bao giờ khóc to và dai như em cả. Tớ khóc thì chỉ cần một người dỗ dành là tớ sẽ nín ngay. Còn em, tại sao lại không thế hả em? Và tại sao em khóc thì mọi người đều quan tâm? Tớ khóc thì không ai thèm biết đến. Là chị thì vẫn cần được quan tâm mà. Họa sĩ sẽ đồng và cái tét mông vô lý và nỗi chán nản. Mẹ chắc áy náy về việc bỏ quên tớ, nên hôm nay tớ thấy mẹ đi ra phố và trở về nhà với thái độ khác hẳn. Mẹ ôm ngay lấy tớ, chứ không chạy vào với em bé nữa. Mẹ rút trong túi ra một chiếc bảng nhỏ xinh và bảo, mẹ dạy con tập vẽ nhé. Tớ thường rất hào hứng với các trò chơi mới, vì vậy tớ ngồi vào lòng mẹ, nhìn cách mẹ làm. Mẹ vạch ra những hình tròn tròn, rồi hát khe khẽ. Hai mắt tròn tròn, cái mũi tẹt tẹt, cái miệng xinh xinh, ồ cái mặt ai đây? Một cái mặt cười hiện ra trên tấm bản vẽ. Mẹ bảo, sẽ đồng đấy mà. Tớ nhìn hình vẽ ngộ nghĩnh hiện ra trên bảng, vét miệng cười. Hay thật, chỉ có vài nét thế là mẹ đã vẽ được mình rồi. Tớ cũng thử cầm bút, chọc chọc vào tấm bảng. Nhưng cái bút nằm trong tay mẹ sao nó ngoan thế? Sang tay tớ, nó chỉ chực rơi thôi. Khi cầm được cái bút khá chắc rồi, tớ bắt chước mẹ, vẽ những hình tròn tròn. Nhưng sao thế này, cái bút chả chịu nghe lời tớ gì cả. Tớ bảo nó sang phải, nó lại chạy băng về phía trước. Tớ khoanh hình tròn, nó nguệch ra lằng ngoằng thành cái gì tớ chả biết nữa. Nó làm tớ phát cáu cả lên. Mẹ lại cầm bút lên, đặt vào tay tớ. Tay mẹ ấm áp, ấp lấy bàn tay tớ nhỏ xíu. Hai mắt tròn tròn. Mẹ khe khẽ hát lên. Mẹ tài thật đấy. Cái bút ngoan ngoãn, đi tuân theo sự điều khiển của mẹ. Mẹ bảo gì nó cũng làm theo. Mẹ hết vẽ chân dung tớ, lại vẽ em bé. Rồi mẹ vẽ cả một cánh đồng hoa với những con bướm bay rập rờn, trông thích mê. Tớ giằng tay mẹ ra, tự vẽ. Nhưng rõ ràng là cái bút này chỉ biết nghe có mẹ thôi hay sao ấy. Tớ nhìn mẹ cầu cứu, mẹ mỉm cười động viên tớ. Con hãy cố gắng lên xem nào. Tớ hăm hở cầm lấy bút, những hình vẽ nguệch ngoạc hiện lên. Nhưng đấy chỉ là chuyện của ngày đầu tiên tớ học vẽ. Bây giờ tớ đã dạy được cái bút biết nghe lời rồi. Mẹ đã mua thêm cho tớ hộp bút màu và một quyển vở tập tô màu cho tớ làm họa sĩ nữa cơ nhé. Một hôm, tớ có quyết định quan trọng là sẽ làm một món quà bí mật để tặng bố mẹ. Tớ lôi hộp màu ra, đoạn còn mượn thêm cả chiếc bút bi đỏ của bố trên bàn làm việc nữa. Sau đó tớ nằm bò ra, mê mải vẽ đủ thứ mây trời trên mặt ghế. Ghế nhà tớ bọc da, màu vàng nhạt nên hình vẽ của tớ tha hồ mà nổi bật. Sau khi sáng tác trên những chiếc ghế da xong, tớ vẫn chưa thấy hài lòng. Tớ quyết định vẽ cả trên tường. Tớ vẽ một cách nghiêm túc và tự hài lòng về sự cố gắng của mình. Lúc này bác giúp việc đang bận trông em trong phòng, nên việc sáng tác của tớ tha hồ mà tự do. Quả thật, tớ thấy ưng ý với công trình của mình lắm. Lúc vừa vẽ xong, thì bố mẹ cũng đi làm về. Tớ bẽn lẽn đứng trước bức tranh vĩ đại của mình, trải dài cả bộ ghế salon, cả trên tường nhà. Đó phải là một kiệt tác đấy chứ. Hẳn bố mẹ sẽ rất cảm động trước sự nỗ lực của tớ và bất ngờ trước món quà đặc biệt này. Tớ nín thở chờ đợi. Nếu bố mẹ cảm ơn tớ, tớ sẽ khiêm tốn mà rằng chỉ là một món quà nhỏ con tặng bố mẹ thôi mà. Nếu mẹ ôm tớ vào lòng, tớ sẽ không từ chối. Nếu bố tặng tớ một cái thơm bị chọc râu đầu điếng, tớ cũng sẽ không nhăn mặt. Tóm lại là tớ hài lòng đón nhận mọi tình cảm của bố mẹ. Ôi, nhưng sao thế này? Bố mẹ tớ đứng lặng người đi, hết nhìn tớ rồi nhìn tác phẩm của tớ. Mặt hai người biến sắc. Vấn đề gì mà nghiêm trọng thế? Tại sao chứ? Tớ muốn làm bố mẹ ngạc nhiên mà. Tớ có làm gì sai đâu. Một bức tranh công phu của tớ cơ mà. Trời ơi, con làm cái gì đấy hả? Mẹ la lên. Con bày ra trò này hả Thảo? Bố gầm lên. Hai chân tớ quýnh vào nhau. Tớ hết nhìn mẹ rồi nhìn bố. Lắp bắp. Mẹ, mẹ. Bố nhìn chằm chằm vào tay cầm bút của tớ. Đoạn bố vung tay lên. Một cái đét đít đau điếng. Sao con bôi bẩn ra đầy nhà thế này hả Dời? Tớ sững sờ, không thể hiểu nổi. Tớ đã vẽ một bức tranh để tặng bố mẹ, tại sao bố gọi là bôi bẩn? Tớ sững sờ đến nỗi không thể khóc, dù mong đích bỏng rác. Tại sao bố lại đánh con, tại sao? Tối đó tất nhiên tớ bỏ ăn, nói đúng hơn là tớ chán đến mức không thể ăn nổi. Bác giúp việc xới cơm để lên bàn cho tớ và giục tớ ăn. Nhưng tớ vừa cố đút được một thìa cơm vào miệng, tớ đã muốn òe. Từ lúc ấy, tớ cứ ngồi cầm thìa chọc mãi vào bát, không thể ăn thêm được một tí nào nữa. Bác giúp việc chạy ra chạy vào phòng em bé, cũng chả buồn để ý đến tớ. Bố thì trong nhà tắm, mẹ thì còn bận trông em. Nếu nhìn thấy bát cơm còn nguyên thế này, thế nào tớ cũng lại bị bố mẹ la mắng cho mà xem. Nghĩ vậy, tớ bèn lẳng lặng ôm bát cơm ra thùng rác ngoài ban công. Tớ vừa nhấc nắp thùng rác lên, vừa ghé bát cơm vào. Choang! Bát cơm vướng vào nắp thùng, rơi xuống đất. Mảnh vỡ cùng vụn cơm vãi tung tóe. Bố lao từ nhà tắm ra. Sẽ, con làm cái trò gì thế hả? Tớ đứng thẳng đơ người, chẳng thể nói gì. Quả là một ngày đen đủi. Rồi bố sẽ mắng, rồi mẹ sẽ mắng, thậm chí thêm những cái roi vào đít. Sẽ là như thế cho mà xem. Tớ đã không khóc, tớ thấy mình bình thản đến kỳ lạ. Bố ơi, con đã chuẩn bị rồi, bố đánh đi. Đấy, cái mặt tớ muốn nói với bố điều ấy. Tớ cũng thấy ngạc nhiên, lúc ấy tớ không thấy sợ nữa. Không sợ bị mắng, không sợ những cái đét đít. Tớ chỉ thấy chán, rất chán, chán kinh khủng, thật đấy.
Hang ổ bí mật của tớ. Một bí mật cực hay mà tớ vừa phát hiện, gầm giường. Đây là chỗ ẩn náu cực tốt mà bố mẹ không thể chui ra chui vào dễ dàng như tớ được. Một chỗ của riêng mình, các bạn có tin được không? Chẳng ai có thể xâm phạm, ha ha ha. Bí mật này tớ tình cờ phát hiện khi đang nô đùa với quả bóng. Nó trượt qua tay tớ rồi đủng đỉnh lăn vào gầm giường và nhất định nằm yên trong đó, không chịu ra nữa. Tớ cố thò tay, chọc cán chổi vào để đẩy trái bóng ra, chẳng ăn thua. Không còn cách nào khác, tớ đành chui vào gầm giường theo trái bóng, cho bạn ấy khỏi buồn. Chẳng gì thì tớ cũng chỉ có một mình thì buồn lắm. Trong gầm giường thật là tuyệt. Tớ gặp vô số bạn bè khác mà lâu nay tớ quên bẵng đi mất. Con cá chép màu đỏ bị tróc mắt, cây cải bắp dính sơn này, cái thìa vàng dùng để đút bột cho em búp bê này. Hóa ra lâu nay các bạn ấy bí mật chui vào gầm giường để trốn tớ. Chả ai chịu rủ tớ, để tớ cứ lủi thủi một mình mãi. Tớ nằm xoài ra đất, mân mê đống đồ chơi của mình, nói chuyện cùng các bạn đồ chơi. Tớ kể chuyện em bé của tớ cho các bạn nghe. Tớ hỏi, làm thế nào cho em bé không khóc nữa? Tất cả đều im lặng. Tớ hỏi, làm thế nào để mẹ lại quan tâm đến tớ như ngày xưa? Tất cả vẫn im lặng. Chắc là câu hỏi của tớ quá khó. Nói chuyện một lúc thì tớ buồn ngủ díp cả mắt. Tớ ôm bạn cá và thiếp đi. Trong giấc mơ, tớ thấy bạn cá chép rẽ mây đưa tớ lên trời. Các bạn thỏ bông, gấu bông đã ở trên đó từ bao giờ. Mọi người vừa cười và ca hát ríu rang. Tớ và bạn cá chép bay đến chung vui. Bỗng có tiếng khóc ở đâu vọng lại. Tiếng khóc nghe rất quen. Tớ cố giỏng tai lên nghe. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Tại sao mẹ lại khóc? Tớ mở choàng mắt. Hóa ra tớ vẫn nằm trong gầm giường, tay ôm bạn cá chép. Trong gầm giường rất tối, tớ bỗng thấy sợ sợ. Mẹ vẫn đang khóc. Tớ nghe thấy cả tiếng bố chạy uỳnh uỵch, tiếng bác giúp việc nhớn nhác gọi tớ ngoài hành lang. Tớ nằm yên, lắng nghe xem có chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bố chạy đi mở các cửa phòng ngủ và nhà tắm. Mẹ vừa bế em bé vừa thúc thích. Một lúc sau, bác giúp việc trở về nhà, giọng hốt hoảng. Thôi chết rồi, không thấy nó đâu. Hỏi bảo vệ, họ bảo không thấy nó xuống sân. Hay là ai bắt mất nó rồi? Tiếng mẹ nghẹn ngào. Cứ bình tĩnh xem nào. Bố gắt lên. Bác thấy nó cuối cùng là lúc nào? Thì mới đây thôi, tôi vào cho em bé ăn, nó chơi nhà ngoài, lúc quay ra đã không thấy. Bác tìm trong tủ quần áo chưa? Tôi tìm rồi, nhưng không có. Cả ngoài ban công, cầu thang thoát hiểm, hỏi cả nhà hàng xóm nhưng không ai trông thấy con bé đâu. Mẹ khóc nức lên. Thảo ơi, con ở đâu? Tớ thấy trò này hay hay. Tự nhiên tớ lại được tất cả mọi người chú ý đến. chứ bình thường tớ không bị mọi người la mắng là may mắn rồi. Bỗng có tiếng chuông cửa, tớ nghe thấy tiếng chú bảo vệ ồm ồm. Anh chị tìm thấy cháu chưa? Chúng em trực ở dưới sân, không thấy có người lạ ra vào, cũng không hề thấy cháu lảng vảng dưới sân. Thế thì nó ở đâu bây giờ? Con bé này vẫn nhát lắm mà, có bao giờ nó tự đi thang máy xuống dưới sân đâu. Hàng xóm thì cũng có ai có nhà đâu. Anh chị cứ bình tĩnh, để em đi hỏi các tầng. Tiếng bước chân chú bảo vệ đi xa dần, tiếng mẹ khóc tu tu như trẻ con. Thảo ơi, con bỏ mẹ đi đâu rồi hả con? Tự nhiên tớ thấy mình cũng muốn khóc, hu hu. Mẹ, mẹ, trời ơi con tôi. Cả nhà nhao vào phòng, những cặp mắt của bố mẹ dán vào gầm giường, nơi phát ra tiếng nói của tớ. Tớ bò bò, bố đỡ tớ chui ra khỏi hang ổ bí mật của mình. Mẹ ngạc nhiên nhìn tớ. Con chui vào gầm giường làm gì để người ngợm lem luốc thế này? Bố nhìn tớ, hai tay phủi quần áo và gỡ mạng nhện trên đầu tớ rồi cười phá lên. Thôi, kiểu này là cô nàng chui vào gầm giường rồi ngủ quên. Con làm cả nhà sắp loạn lên rồi con gái ạ. Cả mẹ, cả bố, cả bác giúp việc đều bò lăn ra cười. Em bé cũng toét miệng ra nhìn tớ. À, tớ quan trọng thật đấy. Tớ vừa mất tích trong gầm giường mà cả nhà đã nháo nhác lên rồi. Chỗ bé tí thế mà chả ai tìm ra tớ cả. Người lớn cũng có lúc thua trẻ con đấy nhỉ. Phát hiện mới này khiến tớ cực kỳ thích thú. Kể từ đó, tớ thường xuyên chui vào gầm giường chơi. Mẹ ngăn mãi không được, nên phải dành hẳn một buổi dựng giường lên, lau chùi sạch sẽ cho tớ chơi. Nhưng lúc muốn tớ ra khỏi chỗ chơi bí mật, người lớn toàn phải nịnh tớ, thì có ai chui vào được đâu. Thấy chưa, người lớn mà không bằng con nít như mình nhé. Hay thật, hi hi. Trốn tìm trong siêu thị. Vì cả tuần tớ ngoan, giúp được mẹ trông em, cho mẹ làm việc, nên cuối tuần mẹ thưởng cho tớ đi siêu thị cùng. Đây quả thật là điều mà tớ ao ước bao lâu. Ở siêu thị có thể tha hồ ngắm nghía các đồ chơi đủ loại. Búp bê baby với bộ sưu tập váy đủ màu sắc. Bộ đồ nấu bếp với rất nhiều nồi niêu, thìa đĩa. Bộ xếp hình nhà cửa nhìn đã thích mê. Chú lật đật bán kem, biết hát bài Happy Birthday. Thường thì mẹ sẽ chọn cho tớ một thứ đồ chơi, nhưng miệng không khỏi xuýt xoa. Sao đắt thế nhỉ? Những lúc như thế, tớ gần như nín thở, vì nhỡ đâu đồ chơi đắt quá mà mẹ không mang đủ tiền thì sao? Mẹ sẽ không thể mua được đồ chơi mà tớ thích, và có nghĩa là tớ phải về tay không. Nhưng may là lần nào mẹ cũng mua được một cái gì đó, dù có thể tớ thích bộ đồ chơi khác hơn. Vậy là tốt lắm rồi. Nên tớ thích thường xuyên được đi siêu thị với mẹ, vì chưa bao giờ tớ về nhà tay không. Bác giúp việc luôn ca cẩm: Đồ chơi ở nhà của nó vẫn còn nhiều, cô mua làm gì nữa cho tốn kém. Mẹ nháy mắt nhìn tớ.
Thôi, lần sau sẽ không mua nữa vậy.
Tớ biết là mẹ chỉ đùa thế thôi. Mẹ chẳng bảo là mẹ vẫn yêu tớ. Yêu thì phải mua đồ chơi cho tớ chứ nhỉ? Hi hi.
Ở siêu thị còn có hẳn một khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong lúc mẹ đi chọn hàng, tớ có thể tùy ý chơi các trò chơi như cầu trượt, nhà bóng, đu quay, cưỡi ngựa, vân vân. Có lúc tớ nghĩ, nếu được chơi ở đây cả ngày thì thích lắm. Nhưng mẹ chỉ đi siêu thị có một lúc thôi.
Mẹ mua các đồ dùng cho cả nhà, rồi tất tả về nhà ngay cho em bé Măm Măm. Vì vậy có hôm tớ nghĩ ra trò chơi trốn tìm, để mẹ phải tìm tớ lâu, tớ sẽ được ở lại siêu thị lâu hơn. Mẹ đứng ở dãy hàng bán sữa, tớ lại chạy sang dãy hàng bán bỉm em bé. Mẹ sang quầy thực phẩm, thì tớ lại chạy sang chỗ bán quần áo. Mẹ vừa xem đồ vừa ngó nghiêng nhìn tớ. Tớ vừa trốn vừa theo dõi xem mẹ đang làm gì. Lâu lắm mẹ chả chơi trốn tìm với tớ. Giờ là lúc mẹ không thể từ chối tớ nữa rồi. Ha ha. Vừa nhát thấy bóng mẹ, tớ lĩnh vội sang quầy bán quần áo. Tớ cứ đi giật lùi để làm sao khoảng cách giữa tớ và mẹ càng xa càng tốt. Bỗng có tiếng nhạc khiến tớ giật mình. Hóa ra tớ đang đứng ở gian hàng đồ chơi. Cô bán hàng vừa lắp xong pin vào chú thỏ kéo xe. Tiếng nhạc vang lên và những bánh xe quay tít. Tớ ngây người, ước gì mình cũng có một con thỏ kéo xe như vậy. Bác mua hàng đã xách đồ chơi ra ngoài quầy, mà tớ vẫn còn đứng ngẩn ở gian hàng. Ôi, mê man là đồ chơi. Nào là bộ sưu tập siêu nhân đủ màu sắc, nào là bộ đồ nấu bếp, nào là hộp xếp hình xanh đỏ, vân vân. Ôi, tớ có thể chơi cả ngày, cả tuần, không chán với cả thiên đường đồ chơi này. Tớ đứng lâu đến lúc giật mình, nhớ ra mẹ thì đã không còn thấy mẹ nữa. Tớ nhớn nhác chạy qua các dãy hàng. Bao nhiêu dãy ngang, dãy dọc, bao nhiêu khuôn mặt lướt qua trước mắt tớ, nhưng không có khuôn mặt mẹ. Liệu mẹ có thể vội về mà quên mất tớ không nhỉ? Sau khi sinh em bé, mẹ mắc chứng hay quên. Có lúc mẹ mở nước nhà tắm rồi vào nhà ngủ. Có lúc mẹ quên cả chìa khóa dưới xe máy. Vậy cũng có thể mẹ sẽ quên mất tớ đang ở siêu thị thì sao? Lúc này thì tớ thật sự hoảng hốt. Tự nhiên nước mắt tớ chảy ra. Tớ méo máu, mẹ ơi, mẹ ơi. Một cô đi ngang qua tớ, nhìn tớ vẻ lo lắng. Tớ vội bám chặt lấy cô mà hỏi, cô ơi, mẹ cháu đâu rồi? Cô ngớ người ra, mẹ cháu là ai? Tớ không biết diễn tả thế nào. Mẹ cháu là mẹ cháu. Cô có biết mẹ cháu ở đâu không? Mẹ cháu tên là gì? Nhà cháu ở đâu? Cháu có nhớ số điện thoại nhà không? Cô hỏi tớ dồn dập, khiến tớ căng thẳng tột độ. Tớ òa lên, hai tay túm chặt lấy chân cô. Tớ sợ cô cũng sẽ bỏ tớ đi mất. Thôi được rồi, cháu đi theo cô sẽ tìm mẹ cho cháu. Cô dắt tớ đi xuống tầng, xuyên qua các dãy hàng đông nghẹt người. Đúng lúc đó thì tớ nhìn thấy mẹ. Khuôn mặt mẹ tái xám. Mẹ đang nói gì đó với bác bảo vệ. Mắt mẹ ương ướt nước. Tớ lao vội đến chỗ mẹ. Lần sau có trẻ con đi cùng, chị nên cho cháu vào xe đẩy, vừa tiện mua hàng vừa có thể trông được cháu. Mẹ ấp úng. Vâng, cháu nhà em cũng hiếu động nên nhiều khi cho cháu vào xe mà cháu không chịu. Mẹ quay sang tớ. Lúc này tớ cũng đang hoảng loạn thật sự. Ôi mẹ ơi, con sợ lắm rồi. Thôi, lần sau tớ chả dại vào siêu thị chơi trốn tìm với mẹ nữa. Thật đấy. Ấm ức chuyện cái điều khiển. Em bé đã biết ngồi và biết o e nói chuyện cùng với tớ. Vì vậy, tớ đã được chơi với em, chứ không bị la lối như dạo trước nữa. Mẹ bảo, tại vì khi đó em còn bé, mà tớ thì chưa có kinh nghiệm làm chị. Nghe buồn cười nhỉ? Nên mẹ chưa dám cho tớ trông em. Bây giờ thì tớ cũng lớn hơn, ngoan hơn, ra dáng chị hơn, nên sẽ được thực hiện trọng trách trông em. Tớ thì nghĩ là mẹ chẳng hiểu tớ gì cả. Tớ đã chuẩn bị tinh thần làm chị từ lúc em vẫn còn trốn trong bụng mẹ cơ mà. Một lúc tớ trông được cả các em gấu bông, thỏ bông, lại còn cho búp bê ăn mà có vấn đề gì đâu. Mỗi mình em bé thì tại sao tớ lại không thể trông được cơ chứ? Tớ nghĩ thế và tớ tin như thế. Ôi, nhưng đúng là làm chị chẳng dễ tí nào. Tớ đưa cho em bé quả bóng, nhưng em bé không cầm được, làm quả bóng rơi xuống đất. Vậy mà em bé còn khóc ầm lên ăn vạ nữa chứ. Cứ như là tớ làm rơi quả bóng không bằng. Cây xúc xắc đồ chơi em đang lắc lắc, bỗng đập bốp vào đầu tớ, đầu điếng. Thế mà tớ có khóc đâu. Tớ cố nhịn đau để chơi với em cho mẹ làm việc. Có khi em còn bò sấn vào người tớ, cào lấy cào để, mà tớ có trêu ghẹo gì em đâu. Có lúc em còn làm tớ sợ nữa ấy chứ. Nhưng tớ không đánh em đâu. Em bé chưa biết gì, mẹ bảo thế mà. Chơi với em một lúc mà tớ thật mệt ơi là mệt. Tớ chẳng thể biết em muốn gì nữa. Có lần em bé còn làm cho tớ bị mắng oan. Em cứ đòi điều khiển tivi. Tớ mà không lấy thì thế nào em cũng khóc. Vì vậy tớ bèn lấy cho em. Em thích lắm. Em cười toe toét, rồi cũng ấn nút rất sành điệu. Tớ nghe bố mẹ khen em thế. Các kênh chuyển nhoay nhoáy, hai chị em cười thích chí. Nhưng bỗng nhiên, bốp! Em ném cái điều khiển tivi xuống sàn nhà. Nó vỡ tung ra. Bố hốt hoảng chạy vào, nhìn sàn nhà tung tóe nắp điều khiển. Bố trừng mắt nhìn tớ. Sẽ! Tớ ấp úng chỉ vào em, nhưng bố vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tớ. Con không đưa em thì làm sao em ném được? Tớ thấy bố vô lý quá. Ai ném thì phải mắng người ấy chứ. Em có nói là em sẽ ném điều khiển tivi đâu mà tớ biết được. Tự em mà tớ bị mắng. Chẳng thà chả có em bé, cuộc sống của tớ sẽ dễ chịu như xưa. Một mình tớ được cả nhà chăm sóc. Một mình tớ một tủ quần áo. Một mình tớ một phòng đồ chơi. Thật là sung sướng. Bố lúi húi nhặt điều khiển dưới đất và lắp lại. Nhưng tivi chỉ thấy sôi ầm ầm. Em bé tò mò nhìn bố, miệng a a không ngớt. A cái gì mà a? Tớ lẩm bẩm. Phá hỏng rồi còn a. Làm cho chị bị mắng oan đây này. Nhưng cái em cún đáng ghét này chả chịu hiểu gì cả. Tớ đang tức điên lên được thì em lại toét miệng ra cười. 1, 2, 3, nào. Nói thế thôi chứ tớ chẳng giận em bé. Dù sao thì cũng là em mình mà. Có em, bực thì có bực, nhưng nhiều lúc cũng vui lắm nhé. Tớ đang ngồi chơi trên giường. Nếu tớ đi vào phòng, thể nào em cũng toét miệng ra cười, tay vỗ vào nhau, trông như con chim sâu. Em cũng thích thơm tớ. Có hôm em vừa hắt xì hơi, đã lao vào thơm tớ chùn chụt. Vậy là bao nhiêu nước mũi của em cũng lòng ròng sang má tớ. Mẹ ngồi nhìn hai chị em, cười ngất. Nhìn hai chị em chơi với nhau, mẹ đã có thể yên tâm chạy ra ngoài làm việc gì đó. Nếu em có nguy cơ bò ra sát mép giường, tớ sẽ gọi mẹ vào. Một hôm, tớ vào phòng lúc em đang nằm khua khoắng tay chân. Hóa ra em đã ngủ dậy từ lúc nào mà không buồn đánh tiếng. Mẹ trong nhà tắm, bác giúp việc mãi chạy ra chợ mua rau. Vậy là chỉ còn tớ trông em bé mà thôi. Tớ thấy mình bỗng nhiên thật quan trọng. Tớ trèo lên giường, ngồi cạnh em. Tớ xoa má em. Tớ nhìn chân tay em đạp đạp, chắc là mỏi lắm. Thì em nằm cả ngày thế mà. Em cần phải tập thể dục đi thôi, tớ thầm nghĩ. Bố vẫn bảo tớ, phải chịu khó tập thể dục cho người mạnh khỏe, chân tay cứng cáp con ạ. À. Bố còn dạy tớ các động tác thể dục theo bố. Bây giờ không có bố thì tớ sẽ dạy em. Tớ là chị cơ mà. Tớ bèn dựng em ngồi dậy. Em hơi nặng nên tớ đỡ em khá vất vả. Nhưng tập thể dục thì phải đứng dậy chứ. Tớ quyết định đứng thẳng lên và kéo mạnh hai tay em giúp em đứng dậy. Nhưng hình như em không biết đứng. Sao lại thế nhỉ? Sao tớ đứng được mà em bé không đứng được? Tớ cố sức kéo em lên. Đây rồi, em đã nâng được mông lên khỏi giường. Hai tay em ôm chặt vào cổ tớ. Phù, nặng quá đi mất. Cả người tớ căng ra. Một, hai, ba, nào. Hai chân em bé vẫn cong cong, không đứng lên được. Tớ vòng tay ôm lấy bụng em, cố sức xốc em đứng dậy. Càng cố tớ càng thấy mình đuối sức. Hai chân tớ bủng rủng. Kết quả là cả tớ và em bé đều ngã lăn ra và rơi bịch xuống đất. Đầu tớ đau điếng, em bé nằm gọn trên người tớ và bắt đầu khóc thét lên. Chắc là em sợ vì người bị đau là tớ cơ mà. Tớ có khóc đâu. Mẹ hốt hoảng chạy vào. Nước trên tóc còn chảy ròng ròng. Trời ơi, sao thế này hả con? Sao không gọi mẹ hả con? Mẹ gỡ em ra khỏi người tớ. Em bé vẫn khóc inh ỏi. Khóc cái gì mà khóc chứ? Tớ thấy hơi bực mình với em. Em ngã lên người tớ. Tớ chẳng kêu đau thì thôi. Em còn gào cái gì? Em lớn chừng ấy rồi mà chẳng chịu dậy tập thể dục. Thế là lười quá còn gì? Không đáng bị phê bình ấy chứ, còn khóc lóc gì nữa. Mặt tớ đỏ gay lên, tớ nhìn chằm chằm vào em bé. Em bé đột nhiên nín khóc và tét miệng cười với tớ. Rõ thật là cái đồ đáng ghét, ha ha ha. Nên tắm thơm tho hay không? Tớ sẽ phải hét thật to mới được. Có chuyện gì ư? Thì tớ lại được ngủ cùng mẹ và cùng em mà. Yeah yeah yeah. Yeah 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 yeah. Tớ sẽ hét đến khản giọng mất. Bây giờ mẹ sẽ nằm giữa. Tớ và em bảo anh biệt danh cún con sẽ nằm ở hai bên. Em ngủ hay quấy mẹ nên mẹ thường phải quay sang dỗ dành hoặc cho em ti. Những lúc như thế, mẹ sợ tớ tủi thân nên mẹ lại quờ tay sang vuốt ve má tớ. Mẹ còn thì thầm vào tai tớ: khi nào em ngủ, mẹ sẽ ôm con nhé. Tớ se sẻ gật đầu. Khi chưa có em, tớ đã được mẹ ôm rồi. Bây giờ tớ là chị, tớ phải nhường em chứ. Nói vậy thôi, có lúc nhìn mẹ ôm em, tớ cũng thèm. Tớ len lén vòng tay ôm lấy mẹ. Những lúc như thế, mẹ lại bỏ em ra, ôm ghì lấy tớ. Mẹ thơm thật nhiều lên tóc tớ, lên má tớ. Mẹ yêu con gái của mẹ lắm. Tớ se sẻ đẩy mẹ sang bên em. Mẹ ôm em đi. Và tớ nằm chờ cho em bé ngủ. Khi đó tớ sẽ lại được nằm trong vòng tay mẹ, hít hà mùi hương của mẹ. Nhưng tối hôm nay có một sự cố nho nhỏ. Đó là có một con muỗi bay vào phòng. Tớ phát hiện điều này lúc mẹ còn đang dọn dẹp ở phòng ngoài. Con muỗi vo ve xung quanh tớ và em cún. Tớ lấy tay bắt con muỗi, nhưng toàn bị trượt. Tớ chạy xung quanh phòng tìm con muỗi. Trong khi đó thì nó đã kịp đốt em bé từ lúc nào. Một nốt đỏ nổi lên trên má em. Chắc là bị ngứa nên em lấy tay dụi lấy dụi để. Tớ hốt hoảng gọi to: mẹ ơi, muỗi! Mẹ hối hả chạy vào phòng. Mẹ đưa mắt tìm kiếm quanh phòng, nhưng con muỗi này quả là tinh khôn. Rõ ràng là chẳng thể phát hiện nơi ẩn náu của nó. Chỉ loáng một cái, trên tay tớ cũng đã có một cái nốt đỏ giống hệt trên má em và ngứa ơi là ngứa. Loáng một cái nữa, thêm một vết trên đùi em cún. A a, em cún bắt đầu gào lên. Hai tay gãi lấy gãi để. Chắc em đã nhìn thấy con muỗi gớm ghiếc đậu trên người mình. Mẹ lấy thuốc chấm cho hai chị em, miệng lẩm bẩm: mùa này là lắm muỗi lắm đây. Mẹ ơi, sao con muỗi lại cắn hai chị em? Tớ nhìn mẹ, mẹ không có nốt đỏ nào như của tớ và em. Chẳng lẽ muỗi không cắn mẹ?
Tại vì da các con thơm nên muỗi thích cắn đấy mà.
Ôi, thế thì tớ chả thích da thơm để bị muỗi cắn đâu. Mai mẹ đừng tắm cho con nữa nhé, con không muốn da thơm đâu.
Mẹ bật cười. Được rồi, mai mẹ sẽ xịt thuốc để đuổi con muỗi đi, còn con vẫn phải tắm chứ. Có thơm thì mẹ mới ôm ngủ chứ, phải không?
Cái này thì tớ khó nghĩ đây. Muỗi cắn thì đương nhiên là tớ không thích rồi. Nhưng mẹ mà không ôm nữa thì gây go rồi. Thế thì da vẫn phải thơm thôi chứ biết làm sao bây giờ. Á chà chà, cái con muỗi đáng ghét